đẹp, nhưng có thể thành bàn nếu chúng tôi biết làm. Di La nhìn đống đồ rồi nhìn tôi. Cô định mở chợ hay sửa nhà? Cả hai. Tôi chia 9 hộ có phiếu thành 3 nhóm. Nhóm thợ mộc làm bàn, nhóm đàn tre tạo vách ngăn, nhóm nhuộm vải may bạt tre và giải phân khu. 3 hộ chưa góp vốn được trả công theo ngày nếu tham gia dựng sảnh, để họ không phải lao động miễn phí vì một giấc mơ chưa thuộc về mình. Một người hỏi ai sẽ trả khoản đó? Thôi, bằng tiền của quý à, bằng tiền tiết kiệm của tôi. Khoản này ghi là chi phí thử nghiệm cá nhân, không đổi lấy phiếu. Buổi chiều, Cảnh Du đến cùng người kiểm tra an toàn. Anh dừng trước đống ván, không hỏi tại sao tôi không gọi anh. Người kiểm tra nói bàn tự đóng phải chịu được tải trọng và lối đi cần rộng đủ cho xe lăn. Cảnh Du yêu cầu ông ghi tiêu chuẩn thành biên bản rồi gửi cho cả hai bên dự tuyển. Tôi đưa cho anh danh sách dụng cụ. Quỹ có thể cho mượn máy khoan theo quy chế tài sản công không? Có, nếu Minh Thành cũng được quyền đăng ký mượn. Gửi thông báo đi. Anh đọc danh sách, rồi chỉ vào dòng cuối. Em định tự trèo lên mái treo đèn. Tôi có dây an toàn. Biên bản không cho người chưa có chứng nhận làm việc trên cao. Tôi chỉ cao hơn mặt đất 2 mét. Ngã từ 2 mét vẫn đau. Giọng anh bình tĩnh, nhưng ngón tay giữ tờ giấy chặt hơn. Tôi đã định phản bác, rồi tôi nhớ chính mình vừa hứa quyền đi cùng trách nhiệm. Vậy thuê người có chứng nhận, anh sẽ không chọn người. Tôi biết, cho tôi danh sách công khai. Tối đó, sân ga biến thành một xưởng nhỏ. Tiên Khoan Sen tiếng kéo cắt vải. Di La nấu một nồi mì lớn đặt cạnh quầy vé. Cảnh Du rời đi sau khi biên bản được gửi, nhưng trước cửa khó xuất hiện thêm găng tay và kính bảo hộ có phiếu mượn đầy đủ. Không ai biết người đề nghị bổ sung. Tôi cũng.